Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Hiệp Một Trong Chúa, phần 2. Trong bài học tuần trước, Sứ đồ Phao-lô cho biết sự hiệp một của cơ đốc nhân được xây dựng trên nền tảng vững chắc như tất cả tín hữu không phân biệt giới tính, lớn hay nhỏ, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội đều ở trong Chúa Cứu Thế, được sống trong bầu không khí yêu thương, tương trợ lẫn nhau, được thông công nơi Thánh Linh và được thể hiện lòng yêu mến cùng thương xót thì phải dẫn đến kết quả là sự hiệp một trong Chúa. Trong Philip chương 2 câu 1, lời Chúa dạy: vậy nếu trong Chúa Cứu Thế có điều an ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Và lời Chúa dạy tiếp trong câu 2, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Sứ đồ Phao-lô cho biết 4 điều như trong Chúa Cứu Thế, cứu giúp, thông công, yêu mến và thương xót phải đưa đến 4 kết quả tương ứng như sau. Kết quả thứ nhất, hiệp ý với nhau. Ông bà ta nói, 9 người thì 10 ý, làm sao có thể hiệp ý với nhau trong một cộng đồng cơ đốc rộng lớn được? Nhưng Sứ đồ Phao-lô cho biết, trong Chúa Cứu Thế, con dân Chúa phải đồng tâm nhất trí với nhau. Bởi hết thảy tín hữu, dù nhiều đến đâu đi nữa, nhưng chỉ có một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Theo Ê-phê-sô chương 4 từ câu 4 đến câu 6. Tất cả đều cùng nhận được một nguồn sống từ nơi Chúa, nên phải có cái nhìn giống Chúa. Mặc dù mỗi con dân Chúa có sự khác biệt về cá tính, hiểu biết hay trình độ thuộc linh, hội thánh đầu tiên đã bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện. Theo Công vụ các Sứ đồ chương 1 câu 14, dù nhiều người, nhưng họ chỉ có một ý trong sự cầu nguyện. Tình yêu Chúa giúp mọi người hiệp một với nhau trong Ngài. Ngày nay cũng vậy, nếu chúng ta yêu Chúa và hiệp ý với nhau mà cầu nguyện, thì phép lạ của Chúa sẽ xảy ra trong hội thánh. Sức mạnh của sự hiệp một sẽ đạp đổ những đồn lũy của ma quỷ và tội lỗi mà mở mang vương quốc của Chúa rộng khắp trên quê hương. Đừng để tính khí bất thường của mình làm ảnh hưởng đến hòa khí của anh chị em trong hội thánh. Hãy cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, tỉa sữa, uốn nắn và biến đổi chúng ta để ai nấy đều có thể hiệp ý với nhau mà gây dựng và phát triển nhà Chúa. Kết quả thứ hai, đồng tình yêu thương, hay là yêu thương nhau cách chân thành. Phao-lô muốn nói rằng con dân Chúa yêu nhau cách chân thật, chứ không phải bằng mặt mà không bằng lòng. Hơn nữa, tình yêu thương anh chị em trong cộng đồng cơ đốc phải được đặt trên nền tảng của tình yêu Chúa Cứu Thế đối với con dân Ngài. Đó là tình yêu mặc dầu, hy sinh, thông cảm, hiểu biết và tha thứ. Chính tình yêu như vậy sẽ ràng buộc mọi người lại với nhau. Nếu chúng ta yêu Chúa, thì cũng phải yêu thương nhau chân thật như vậy. Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho người khác đồng một tình yêu thương mà Chúa đã yêu chúng ta, một tình yêu thương hy sinh. một tình yêu thương thành thật, chứ không phải ở trên đầu môi chót lưỡi. Kết quả thứ ba, đồng tâm, có nghĩa là hợp tác chặt chẽ với nhau. Con dân Chúa phải cộng tác hài hòa với nhau để tiến đến mục đích chung. Ông bà ta nói, đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Con dân Chúa đồng tâm vì mục đích chung là gây dựng đời sống đức tin cho nhau và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên trần gian này, hầu cho danh Chúa được cả sáng và ngày tái lâm của Chúa Giêsu mau đến. Khi chúng ta đồng tâm với nhau, trước hết cho thấy chúng ta thật sự yêu Chúa, đồng thời cũng tạo nên sức mạnh của sự hiệp một, khiến kẻ thù của chúng ta là ma quỷ không thể nào tấn công được. Ngày xưa, khi các tàu ra khơi gặp bão, người ta cột các thuyền liên kết lại với nhau, nhờ vậy mà tránh được nguy cơ bị bão nhận chìm. Còn những chiếc thuyền nào không chịu liên kết lại với nhau thường bị chìm. Chúa muốn chúng ta đồng tâm, liên kết lại với nhau để làm công tác thiêng liêng cao cả, là cứu tội nhân đang đắm chìm trong tội lỗi, đem họ đến nơi hy vọng phước hạnh trong Chúa cứu thế. Hãy tận dụng cơ hội đang khi còn có thể. Kết quả thứ tư, đồng tư tưởng, hay là cùng nhắm vào mục đích chung, nghĩa là cùng chí hướng. Bởi con dân Chúa có ít nhất 4 điểm chung với nhau, như sứ đồ Phaolô đã nói trong Philip chương 2 câu 1, thì điều đó phải đưa đến kết quả là đồng tư tưởng với nhau. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Côrintô và Côlôse, sứ đồ Phaolô cũng dạy rằng Chúa cứu thế đã giải cứu người tin theo Chúa ra khỏi bản tánh xác thịt với cái nhìn thuộc về trần gian này và biến đổi người ấy thành con người mới với bản tánh hướng thượng, theo Côrintô nhì chương 5 câu 17 và Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 2. Như thế, không có lý do gì mà cơ đốc nhân lại phân rẽ nhau, mà phải cùng nhìn về một hướng. Chính vì thế mà trong bức thư gửi cho các tín hữu người Hebrew, trước giả khuyến dục rằng, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, theo Hebrew chương 12 câu 2. Khi chăm nhìn Chúa cứu thế, chúng ta sẽ không còn nhìn vào chính mình hay người khác. Từ đó, khiến ai nấy đều nhìn về mục đích chung. Có câu chuyện vui, hai người bơi chung một chiếc xuồng trên dòng nước ngược. Vì có sự bất đồng ý kiến, nên sau một hồi lời qua tiếng lại, anh ngồi phía trước mũi, gác dầm, không bơi nữa. Anh phía sau lái thấy vậy mới nói, này, tôi với anh dù có bất đồng ý kiến, nhưng chúng ta cùng đi trên chung một chiếc xuồng, cùng tiến về chung một mục tiêu. Anh không thể bỏ mặc tôi bơi một mình như vậy được. Anh ở trước mũi trả lời, chiếc xuồng có hai phần, lái và mũi. Phần lái thuộc về anh, phần mũi thuộc về tôi. Anh cứ bơi phần anh, phần tôi bỏ, tôi thả trôi. Anh phía sau tức quá, nhưng cũng ráng bơi, vì nếu bỏ thì chiếc xuồng sẽ trôi ngược và không ai tới đích. Anh phía trước thích thú, ngồi nhìn trời hiu quạnh, bút gió, tưởng có lý do chánh đáng để khỏi bơi. Một lúc sau, anh nghe tiếng nước tràn vào xuồng ở phía sau. Anh quay lại thì thấy anh ngồi phía sau đang đục lỗ nhận chìm xuồng. Anh hoảng sợ quá, la lên, này, anh có giận tôi thì giận, chứ mà anh nhận chìm xuồng thì tôi không biết lỗi nghe. Anh phía sau nói, chiếc xuồng có hai phần, phần mũi và phần lái. Phần mũi của anh thả trôi, kệ anh. Còn phần lái của tôi nhận chìm, kệ tôi. Là con dân Chúa, chúng ta cùng chung trong con thuyền hội thánh, cùng hướng về một mục đích. Chúng ta không thể xử sự như hai người đi chung trên chiếc xuồng này. Mỗi người phải biết hòa hợp những bất đồng, phải nương nhau mà tiến lên, không nên bỏ hầu việc Chúa, hay tệ hơn nữa, trở thành người phá hoại hội thánh. Hãy chăm nhìn Chúa cứu thế, để những bất đồng được tan biến, hầu ai nấy đều nhìn về mục đích chung. 4 kết quả nêu trên nhấn mạnh sự hiệp một phải có giữa các cơ đốc nhân. Bởi chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta giống nhau, không phải về hình thức bên ngoài, nhưng là bên trong. Hội thánh của Chúa phải sản sinh ra những con người bằng da bằng thịt, có cùng một cảm nghĩ, lòng yêu thương, cùng công việc và cùng mục đích. Hẳn nhiên, trong chúng ta vẫn có những ý kiến khác biệt nhau trên nhiều vấn đề thứ yếu. Nhưng vì mục đích chung, chúng ta cần gạt bỏ ý riêng của mình vì ích lợi của người khác. Sau cùng, sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, anh chị em có muốn tôi vui chăng? Hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Niềm vui lớn nhất của người hầu việc Chúa là thấy các con cái Chúa yêu Chúa, hết lòng sống yêu thương nhau, hiệp nhất với nhau. Khi chúng ta sống như vậy, chắc chắn Chúa cũng sẽ rất vui lòng. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa rằng ma quỷ luôn muốn hội thánh nói chung và các ban ngành trong hội thánh nói riêng bị suy yếu và dần hồi bị tan rã. Cho nên nó gieo những ganh ghét, đố kỵ, kiêu ngạo vào trong vòng chúng ta, khiến trong chúng ta có những lời nói, thái độ và lối suy nghĩ theo bản tánh xác thịt, gây nên sự lộn xộn, bè phái và làm cho hội thánh bị tổn hao về nhân lực, tài lực, không còn đủ sức để tập trung vào nhiệm mạng trọng yếu là rao giảng tin lành cho mọi người chung quanh chúng ta. Đồng thời cũng làm danh Chúa bị tổn thương, nên chúng ta đừng mắc mưu ma quỷ. Hãy lắng nghe lời Chúa hỏi chúng ta. Trong Chúa cứu thế có niềm khích lệ không? Anh em có thương nhau đến độ sẵn sàng giúp đỡ nhau không? Tình huynh đệ trong Chúa và mối tương giao trong Thánh Linh có thực hữu không? Lòng anh em có mềm mại cảm thương nhau không? Nếu có, xin anh em đồng tâm nhất trí, yêu thương nhau cách chân thành, hợp tác chặt chẽ với nhau, cùng nhắm vào một mục đích chung để làm cho tôi hoàn toàn vui thỏa. Xin Chúa cho bạn và tôi luôn gắn bó với Chúa và lời Chúa để tình yêu Chúa của chúng ta ngày càng sâu đậm. Từ đó, chúng ta có thể hiệp một với anh em mình để cùng nhau gây dựng và phát triển nước Chúa.
Chúng con đang đây, đi chung lối. Xin Cha thêm sức xóa tan hoàn côi. Đêm đưa linh lung xuôi, thân lang du đơn côi, để nước Cha trời. Cha tình thương vô giá, cho con kiếp sống lành xa điều hòa. Alleluia, của Giêsu, ai tin danh Chúa nay ai được cứu? Danh hiển vinh Giêsu, nhận bước tôi phiêu lưu vượt chốn bao thù. Sống linh tôi bàn đời thành soi. Ôi thôi, Chúa Đức Chúa Trời, Chúa Trời, có anh em không sống bon chen thuận hòa đàn ca.